Vì thế, cổ nhân có câu, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai táo giữ lai chỉ. Có nghĩa là việc lành hay việc dữ đều có quả báo, chỉ khác nhau là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Trong phần tứ diệu đế, chúng ta thấy khổ đế là quả mà nhân của nó chính là tập đế. Chính tư hoặc và kiến hoặc là những cái gốc gây ra bao sự phiền não khổ đau cho con người để phải chịu sinh tử luân hồi. Còn diệt đế, tức là niết bàn, là quả, và đạo đế chính là nhân của chiều giải thoát. Nhưng chân lý tứ diệu đế là pháp hữu vi, có nghĩa là pháp sinh diệt, thì chính nó không phải là liễu nghĩa kinh. Vì thế, người tu theo pháp tứ diệu đế không bao giờ thành Phật được, mà chỉ đạt quả vị tối đa là A-la-hán. A-la-hán là chỉ đoạn được phiền não trong tâm mà thôi, mà đoạn phiền não tức là chứng được Niết Bàn. Do đó, Niết Bàn là liễu nhân chứ không phải là tác nhân. Có nghĩa là Niết Bàn tự nó hiển hiện trong tâm, tức là pháp vô vi, chứ không phải do chúng ta tạo tác, tức là pháp hữu vi. Thế thì tại sao chúng ta tu theo pháp hữu vi, tức là tu theo tứ diệu đế, mà kết quả lại nằm trong pháp vô vi, tức là Niết Bàn? Nói cách khác, nhân là hữu vi, mà quả lại là vô vi. Mặc dầu chúng ta dựa theo 37 phẩm của phần đạo đế để tu tập, tức là chúng ta dựa theo pháp hữu vi để quán chiếu sự hư huyễn của vũ trụ, nhưng nhờ công phu tu luyện từ trong nội tâm, Niết Bàn mới xuất hiện. Thế thì khi chứng hay cảm nhận sự thanh tịnh của tự tánh chính là pháp vô vi. Vì là vô vi nên Niết Bàn không có hình tướng, màu sắc, trọng lượng và kích thước. Đây chính là cái quả của sự thanh tịnh giác ngộ mà cá nhân là đạo đế. Do đó, nếu chúng ta biết diệt trừ tham sân si, ái dục để tâm được thanh tịnh, thì đâu đâu cũng có Niết Bàn, và lúc nào cũng có được Niết Bàn. Nhưng nếu chúng ta thấy được cái quả là pháp hữu vi, thế thì cái gì là cái nhân của nó? Chẳng hạn như khi ngắm một đóa hoa vừa thơm vừa đẹp, chúng ta tự hỏi đóa hoa này từ đâu mà có. Thấy đóa hoa tức là pháp hữu vi, nhưng đóa hoa có được là do hiện tượng duyên sanh của bản thể chân như tạo thành. Bản thể chân như là bản thể không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm của vạn pháp trong vũ trụ này. Như vậy, bản thể chân như chính là cái không, và cũng chính cái không lại sinh ra tất cả, tức là cái có. Vì nhận thức được sự hư giá của pháp hữu vi, nên cổ nhân có bài kệ rằng: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Dịch là: tất cả pháp hữu vi, như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, như xương, như điển chớp, nên quán tưởng như thế. Chữ tất cả tức là nhất thiết thì bao gồm cả trời, người, thần, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là pháp hữu vi. Thân tứ đại tức là đất, nước, gió, lửa là pháp hữu vi. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là pháp hữu vi. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là pháp hữu vi. Nói chung, tất cả những gì chúng ta nhận biết được qua ngũ quan đều là pháp hữu vi cả. Mộng là cõi mơ. Đời người là mộng vì chúng ta đang ở trong cảnh mộng mà nằm mơ, đến khi tỉnh lại thì không nhớ được gì. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta vừa ra khỏi cảnh mộng của kiếp quá khứ, lại tức khắc đi vào cõi mộng của kiếp này, cho nên chuyện gì trong quá khứ cũng không nhớ ra được. Huyễn là hư huyễn, là không thật, là ảo vọng. Nếu chúng ta thấu hiểu Phật Pháp thì biết rằng tất cả vật thể trong cái thế giới này đều là hư ảo, không thật, bởi vì tất cả chỉ là do nhân duyên hòa hợp mà có. Bọt thì hư ảo chẳng thật, còn bóng tức là ảnh của một hình tướng cũng như bóng người to nhỏ thì tùy theo thân người. Vì có hình mới có bóng, cho nên hình là thật và bóng là hư giả. Buổi sáng sớm vào lúc thức dậy, chúng ta thấy trên cỏ còn đọng lại những giọt sương. Khi mặt trời ló dạng, ánh nắng chiếu xuống thì giọt sương tan không còn nữa. Và điện chớp là hiện tượng thoáng qua, bất thường. Do đó, khi quán theo như thế thì chúng ta sẽ thấy biển rộng trời cao và tâm lượng của chúng ta biến thành bao la rộng lớn. Không còn gì ràng buộc và không có gì làm trở ngại, bởi vì tất cả mọi sự vật chỉ là như mộng, huyễn, như bọt sóng, như sương, như điện chớp mà thôi. Tuy pháp hữu vi là giả, nhưng con người lúc nào cũng tin là thật, là chắc chắn bền lâu cũng tại vì cái chấp mà ra. Ngày xưa lúc tổ thứ năm của Thiền Trung Hoa là Hoàng Nhẫn vào năm 602 đến 675. Vì tuổi đã già, muốn tìm người để truyền tổ vị, có vị cư sĩ Lư Huệ Năng từ phương Nam đến yết kiến. Ngũ tổ hỏi: "Ngươi muốn cầu việc gì?" Huệ Năng thưa: "Đệ tử chỉ muốn cầu làm Phật." Tổ hỏi: "Người phương Nam không có Phật tánh thì làm sao thành Phật được?" Huệ Năng thưa: "Người thì có Nam, có Bắc, Phật tánh há có Nam, có Bắc sao?" Trong số hơn 700 đệ tử, Thượng tọa Thần Tú là đệ tử giỏi nhất, nên sau khi nghe ý của tổ muốn truyền vị, bèn làm một bài kệ như sau: "Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai." Dịch là: "Thân là cội Bồ Đề," tức là chấp có tướng. "Tâm như đài hương sáng," tức là chấp có tướng. "Luôn luôn phải lau chùi," tức là chấp có tu. "Chớ để dính bụi trần," tức là chấp có chứng. Vì mỗi câu đều có chấp, chứng tỏ Ngài Thần Tú chưa ngộ được tính không của Kim Cang Bát Nhã, nên bị Tổ Hoàng Nhẫn chê là còn đứng ngoài hàng rào. Trong khi Lư Huệ Năng làm bài kệ đối lại như sau: "Bồ đề bổn vô thọ, tâm phi minh cảnh đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai." Dịch là: "Bồ đề không phải cây," tức là không chấp có tướng. "Chân tâm không phải đài," tức là không chấp có tướng. "Xưa nay không một vật," tức là không chấp mình tu. "Chỗ nào dính bụi trần," tức là không chấp mình chứng quả. Do chỗ đã ngộ được lý không, trong kinh Kim Cang Bát Nhã, để phá trừ chấp ngã và chấp pháp mà Ngài Huệ Năng trở thành lục tổ và cũng là vị tổ sau cùng của Phật giáo Trung Quốc. Vì có chấp, cho dù đó là chấp có hay chấp không cũng đều là vọng chấp, nên không thể chứng được đạo Bồ Đề. Bởi thế Đức Phật có dạy rằng: "Nhược nhân dục thức Phật cảnh giới, đương tịnh kỳ ý như hư không." Được dịch là: "Nếu người muốn biết cảnh giới Phật, tâm phải thanh tịnh như hư không." Trong thế giới hiện nay, chúng ta thấy luật nhân quả hiện hiện khắp mọi nơi. Con người gây ra ác nghiệp bây giờ không cần phải đợi qua đến kiếp sau mới thấy cái quả, mà nó xảy ra liền trước mắt của họ trong chính cuộc đời này. Cái quả báo nhãn tiền này, nhà Phật gọi là hiện báo nghiệp. Thêm nữa, luật nhân quả đối với nhân sinh vũ trụ đều thuộc về pháp hữu vi, cho nên tất cả đều bị chi phối bởi thời gian, tức là thành, trụ, hoại, không của thế gian. Có nghĩa là cái có, rồi nó sẽ trở về với cái không. Thí dụ, cung thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa rực rỡ bao nhiêu, mà trải qua mới mấy ngàn năm, bây giờ chỉ còn lại vài cục gạch bể mà thôi. Khi vua Lý Công Uẩn xây dựng thành Thăng Long, tức Hà Nội bây giờ, cách nay khoảng 1.000 năm, mà gần đây các nhà khảo cổ đã đào được một khu làng đã bị chôn sâu vào lòng đất. Thế thì thành, trụ, hoại, không nói lên được tánh vô thường của vạn pháp. Thật vậy, trên đời này không có gì là vĩnh viễn trường cửu cả, như ngày xưa Đình Trưởng đã nói với Sở Bá Vương lần cuối cùng ở bến Ô Giang là: mảnh trăng mới khuyết chưa tròn, tay không hạng võ lại hoàn tay không. Nếu nói luật nhân quả dựa trên yếu tố thời gian, thì Đức Phật đưa ra lý nhân duyên dựa trên yếu tố không gian để khai thị cho con người thấu hiểu rằng tất cả mọi cấu tạo hình thành của vạn pháp là do nhân duyên hòa hợp mà có. Không có một vật gì trên trái đất này hay trong vũ trụ mà tự nó phát triển hay tạo thành mà không có sự giúp đỡ của những nhân khác. Một chén cơm chúng ta ăn là do sự kết tập từ hạt lúa đến phân bón, nước, ánh sáng, mặt trời và tay vun trồng của người nông phu. Chứ hạt lúa không thể tự nó biến thành lúa được. Chiếc áo chúng ta đang mặc là do bàn tay khéo của người thợ may. Mà muốn có vải để may thì cần có tơ lụa để dệt. Và tơ lụa thì cần phải có người nông phu trồng bông vải. Vì thế, một nhân mà không có trợ duyên thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ thành quả. Nói tóm lại, không có một hiện tượng vật chất hoặc tinh thần nào trên thế gian này có thể tự nó sinh tồn mà không tùy thuộc đến những trợ duyên khác. Vì cần đến những duyên chung quanh nên nhân duyên mới có cơ hội sinh khởi hay hủy diệt, mà từ đó thuyết duyên khởi được ra đời. Hãy quan sát lại các thân tứ đại của chúng ta. Chúng ta còn sống là bởi vì tim gan, phèo phổi hoạt động, tương trợ cho nhau. Khi ăn uống vào thì chúng ta cung cấp năng lượng cho các tế bào để hoạt động. Khi hít thở, chúng ta đem dưỡng khí vào phổi để dòng máu được lưu chuyển mà nuôi toàn thân. Thận thì thanh lọc và sa thải chất dơ để cho thân thể đủ sức đề kháng chống lại bệnh tật. Máu phải chuyển dưỡng khí lên óc, làm cho hệ thống não tủy hoạt động để chi phối mọi cơ năng của con người. Nói như thế, con người của chúng ta chẳng qua là do sự kết hợp của trùng trùng duyên khởi mà thôi. Bây giờ chúng ta nhìn xa một chút, thì chung quanh chúng ta từ đơn vị nhỏ là gia đình cho đến xã hội và thế giới vũ trụ cũng thế. Sự sinh tồn và hủy diệt của vạn hữu trên thế gian này chẳng qua chỉ là sự kết hợp hay phân ly của những duyên khởi mà ra. Cái nhà chúng ta đang ở, cái xe chúng ta đang dùng, hoặc thức ăn, áo quần hay vật dụng đều là những duyên khởi cả. Không có gạch, ngói, đá, xi măng và công thợ thì làm gì có cái nhà. Không có sắt, thép, chất cao su và máy móc tân kỳ thì tìm đâu ra chiếc xe hơi. Không có ruộng đồng, phân bón và công người nông phu thì làm gì có cơm hay thức ăn thức uống cho chúng ta. Không có bông vải và hãng dệt cũng như bàn tay khéo léo của người thợ may thì làm gì chúng ta có những bộ áo quần tốt. Không có những bộ óc khoa học kỹ thuật thì làm gì có được những chiếc máy bay khổng lồ để chở chúng ta vượt qua Thái Bình Dương về thăm quê hương. Nhưng tất cả cũng đều nằm trong quy luật duyên kết thì thành, còn duyên tan thì hoại. Do đó, luật nhân quả mà không có lý nhân duyên hợp lại thì không bao giờ thành tựu. Vì thế, không gian vô tận và thời gian vô biên dựa theo luật nhân quả và lý nhân duyên mà tạo thành thế giới vũ trụ này. Vũ trụ thì như thế, còn sự sinh tồn của con người như thế nào? Con người cũng như vạn vật có được là nhờ nhân duyên hòa hợp tạo thành. Và khi nhân duyên tan rã là chết. Sự hạnh phúc hay khổ đau của con người cũng như vạn vật đã được gói ghém rõ ràng trong Bát Nhã Tâm Kinh. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, diệt, phục như thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận nãi trí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệt, vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đoạ, y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la, tam miểu tam, bồ đề. Cố chi bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ, nhất thiết khổ chân thiệt, bất hư. Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Bộ tâm kinh với 260 chữ này đã bao trùm toàn bộ chân lý của Đức Phật. Ngài đã thuyết minh về cái lý không và cái thật tướng của vạn pháp để cho con người có cái nhìn sâu xa về cái có với cái không và cái thật đối với cái giả. Trong 49 năm hành đạo, Đức Phật đã thuyết giảng qua 12 bộ kinh thì giáo lý của Đức Phật rộng rãi bao la vô tận. Để dễ hiểu, chúng ta cứ tưởng tượng những lời Phật dạy vô cùng vô tận như bao ngàn mẫu cây mía. Khi các vị thánh tăng đem gom góp chúng thành 12 bộ đại tàng kinh, cũng như đem ép mấy ngàn mẫu cây mía kia thành ra 12 thùng nước mía nguyên chất. Sau cùng, bộ tâm kinh này chính là chất vật tinh túy được rút ra từ 12 cái thùng nước mía kia. Vậy bộ tâm kinh này là cốt tủy, là phần tinh túy của giáo lý Đức Phật. Chính Ngài Đường Tam Tạng Trần Huyền Trang đã qua tận Ấn Độ để tham khảo, thỉnh kinh và phiên dịch bộ kinh Đại Bát Nhã dày 600 quyển và Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, chính là tinh yếu, là cốt tủy của bộ Đại Bát Nhã này. Bộ Bát Nhã Tâm Kinh được dịch như sau. Khi Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách. Này ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. Này ông Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp, không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Vì vậy, này ông Xá Lợi Phất, trong tướng không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có minh, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có tuổi già sự chết, và cũng không có cái hết của tuổi già sự chết. Không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa lìa điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được đạo quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Vì vậy, nên biết Bát Nhã Ba La Mật là đại thần chú, là chú của đại minh huệ và cũng là thần chú cao tuyệt, thần chú vô giá, có thể trừ diệt hết mọi khổ đau. Đó là chân lý vì không sai lầm. Đây là thần chú được công bố trong kinh Bát Nhã Ba La Mật. Này Bồ Đề, đi qua, qua bờ bên kia, qua đến bờ bên kia. Tâm kinh là kinh tinh yếu của toàn bộ Đại Bát Nhã. Tuy bộ tâm kinh chỉ vòn vẹn có 260 chữ, mà ý nghĩa của nó bao hàm cả 600 quyển Đại Bát Nhã. Ma ha là lớn, là đại. Lý do Ngài Trần Huyền Trang gọi nó là tâm kinh, bởi vì Ngài ám chỉ kinh này là chủ tể của tất cả kinh thuộc loại Bát Nhã, tức là trí tuệ. Cũng như chúng ta lấy tâm làm chủ tể cho con người của mình vậy. Bát nhã tức là trí tuệ, còn ba la mật là tới bờ bên kia. Bờ bên này là thế gian, còn bờ bên kia là niết bàn. Hoặc là bờ bên này là dãy đầy tham lam, còn bờ bên kia là Phật đạo. Cũng có thể hiểu là thấy có, thấy không là bờ bên này còn có đủ sáng suốt để phá cái có, cái không là đến bờ bên kia. Do đó, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có nghĩa là bài kinh nằm lòng, nói về đại trí tuệ. Vậy Bát Nhã Ba La Mật là cái sáng suốt có thể đưa người tới bờ bên kia, tức là được giác ngộ. Cái sáng suốt này được gọi là cái sáng suốt triệt để vì nó không hình, không tướng. Mặc dù chúng ta không thấy được nó, cũng như không thể nào diễn tả về nó, nhưng thật ra chúng ta có thể biết được sự hiện hữu của nó, tức là biết nó bằng cách xuyên qua các công dụng, tức là việc làm của nó. Chẳng hạn như khi chúng ta bố thí tiền của cho người nghèo khổ, thì tâm của chúng ta cảm thấy hân hoan khoan khoái, vì đây là việc thiện. Cái khoan khoái này chính là sự bộc lộ thiện tâm của chúng ta. Nhưng đố ai tìm ra được cái thiện tâm của mình. Vì thế, cái trí tuệ bát nhã cũng vậy. Chúng ta nghiệm biết được nó là nhờ nhìn vào cái nhân dụng của nó mà thôi. Bởi thế, cổ nhân có câu rằng, dĩ sự nghiệm chi, nhân dụng khả biện. Vậy trước hết, chúng ta hãy suy nghiệm về câu Bồ Tát Quán Tự Tại, thấy được ngũ uẩn là không. Ngũ uẩn, dai không. Bởi do nhân duyên hòa hợp tất cả những nghiệp duyên từ trong quá khứ mà kiến tạo ra con người trong kiếp này. Nói cách khác, con người chỉ là sự kết hợp tạo thành của ngũ uẩn mà thôi. Bởi vì uẩn có nghĩa là tích tụ thành một khối. Ngũ uẩn thì có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và sau cùng là thức uẩn. Một cách dễ hiểu là thân thể con người gồm có hai phần là thân xác và tâm linh. Phần thân xác có hình dáng nên gọi là sắc uẩn, còn phần tâm linh vì không có hình sắc nên gọi là danh và bao gồm thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Vậy ngũ uẩn là một danh từ dùng chỉ cho con người, hay nói một cách rộng rãi là chỉ cho toàn thể nhân sinh vũ trụ. Khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành Bát Nhã Ba La Mật một cách sâu xa thì Ngài quán chiếu và thấy rằng ngũ uẩn dai không. Nhưng thế nào là dai không? Dai không có nghĩa là vô ngã hay là không có tự tánh. Muốn hiểu vô ngã hay không có tự tánh, trước hết phải biết thế nào là ngã hay tự tánh. Ngã là bản chất để tự nó có thể phát triển mà không cần đến sự giúp đỡ bởi những nhân duyên khác. Nếu hạt lúa có ngã thì tự nó lớn lên rồi trở thành cây lúa. Nhưng hạt lúa không thể tự nó phát triển được nếu không có những trở duyên như đất, nước, phân bón, ánh sáng. Vì thế, tự tánh của hạt lúa là vô ngã. Hay nói cách khác là hạt lúa không có tự tánh. Bất cứ vạn hữu nào trên thế gian này muốn sinh tồn hay phát triển được đều cần phải có trợ duyên. Cái xe là sự tổng hợp của biết bao sắt, kim loại, plastic và công phu của bao nhiêu người thợ. Cái nhà chúng ta đang ở là do cây, gỗ, gạch, ngói và công thợ tạo thành, mà chính cây, gỗ, gạch, ngói không thể tồn tại bởi chính nó, cho nên toàn bộ cái nhà không thể nào tồn tại được. Vì thế, cái nhà cũng là vô ngã, tức là không. Có nghĩa là cái nhà này một ngày nào đó sẽ trở về với cát bụi vì ảnh hưởng bởi luật vô thường. Vậy trước hết, sắc uẩn có vô ngã không? Thân xác của con người là sự kết hợp của tứ đại, đó là đất, nước, gió, lửa. Chất cứng trong thân thể như xương, thịt, tóc, da thì thuộc về đất. Chất ướt như máu me, nước đờm, nước miếng thì thuộc về nước. Máu đen chạy từ cơ thể về tim và từ tim mang máu đỏ để nuôi tất cả các tế bào và mang oxygen cho sự sống thì gọi là gió. Muốn thân thể tồn tại thì cơ thể phải tiêu hóa đồ ăn thức uống để cung cấp năng lượng hay hơi nóng cho các tế bào được sống thì gọi là lửa. Nhưng nhìn kỹ thì bốn món đất, nước, gió, lửa lại thù nghịch, chống đối lẫn nhau. Gió thì không ưa đất, còn nước thì kỵ lửa. Một khi gió thịnh hơn đất hay là gió thổi ào ào vô mạnh thì thân thể đau nhức, uể oải. Còn lúc nào nước mạnh hơn lửa thì chúng ta lạnh phát run, hoặc lửa thịnh hơn nước thì chúng ta lên cơn sốt. Vì mang bản chất thù nghịch nên cái này luôn luôn muốn đàn áp cái kia, làm cho thân của chúng ta không an là như vậy. Nói tóm lại, thân xác của chúng ta là do sự kết hợp của nhiều nhân duyên tạo thành, thì chính nó không có tự tánh, không có chủ thể hay vô ngã, tức là không. Vì mang tính vô ngã như thế, cho nên không một ai trên thế gian này từ cổ đến kim thoát ra khỏi định luật thành, trụ, hoại, không cả. Có nghĩa là có sinh, tất phải có diệt. Bởi thế mới có câu rằng nhân sinh tự cổ, thủy vô tử, là như vậy. Như thế thì sắc uẩn chính là sự kết tụ chất chứa của vật chất để tạo ra những hình tướng như thân thể và cảnh vật. Sắc uẩn gồm có 5 căn và 6 trần, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thể. Còn lục trần thì có thanh trần, tức là tiếng mà tai nghe được, hương trần, tức là hương vị do mũi ngửi được, vị trần, tức là mùi vị do lưỡi nếm được, xúc trần, tức là cảm xúc do thân biết được, pháp trần, đây là cảnh biết của ý thức và chỉ được nhận biết từ trong nội tâm mà thôi. Bây giờ đến phần tâm linh của con người. Vậy hãy xem thọ uẩn có vô ngã không? Con người chúng ta thì có lục căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ngoại cảnh thì có lục trần, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi mắt của chúng ta thấy một vật gì, tức là sắc trần. Tai của chúng ta nghe một âm thanh nào, tức là thanh trần. Mũi của chúng ta ngửi một mùi thơm gì, tức là hương trần. Lưỡi của chúng ta nếm một mùi vị nào, tức là vị trần. Thân của chúng ta cảm thấy nóng, lạnh, cảm giác êm đềm hay là đau đớn, tức là xúc trần. Sau cùng thì ý tưởng để lưu lại những hình ảnh, màu sắc, hương vị cũng như cảm giác từ năm trần ở trên để phát sinh ra sự phân biệt thì gọi là thức. Vậy thọ uẩn là sự tiếp nhận của lục trần, bảy lục căn. Chẳng hạn như khi nghe một bản nhạc rất hay thì chúng ta cảm nhận được cái vui hay cái buồn của bản nhạc đó. Khi xem một trận đá banh rất sôi nổi thì chúng ta cảm nhận cái tài nghệ, cái hồi hộp của trận đấu bóng này. Ăn món ngon vật lạ thì chúng ta cảm thấy sung sướng vì hương vị thơm ngon của nó. Tay của chúng ta sờ mó một áo lông thì cảm thấy mềm mại êm ái. Do đó, thọ là sự tiếp nhận cái vui hay cái buồn của thế gian, bởi vì lục căn tự nó không có thọ. Chẳng hạn như chính cái lưỡi không có mùi vị, nhưng khi nếm thức ăn ngon thì sinh ra khoái khẩu, tức là lạc thọ, cho nên muốn ăn món ngon và chê món dở. Nhưng tất cả những sự tiếp nhận này đều cấu thành bởi những nhân duyên bên ngoài, mà đã là từ nhân duyên thì chính nó không có tự tánh hay vô ngã, tức là không. Trong Phật giáo, thọ được chia làm 3 loại là lạc thọ, khổ thọ và vô ký thọ. Lạc thọ là cảm nhận được cái vui, cái sung sướng ở thế gian này do sự tiếp xúc mà ra. Khổ thọ là cảm nhận được sự đau khổ hay bất hạnh do cuộc đời đưa đến. Xả thọ là không vui cũng chẳng buồn, lúc nào cũng vậy thôi, trước sau như một. Vì những cảm giác của thân và tâm sinh diệt bất thường, có nghĩa là chúng ta không ở mãi một trạng thái nào cố định trong tàng thức của chúng ta. Mới thấy vui thì nỗi buồn đã đến, hay buồn vui lẫn lộn thì thọ chính là vô ngã, tức là không. Đối với người tu Phật thì cần phải hiểu chữ thọ cho sâu rộng. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần, thì chúng ta cảm nhận hay thọ những cái vui hay cái buồn. Nếu tâm của chúng ta thọ cái vui, cái sung sướng, thì nó sẽ bị lục trần cuốn theo, làm cho tâm bị mê hoặc. Khi ăn món ngon vật lạ, thì đâm ra khoái khẩu, tức là lạc thọ. Do đó, chúng ta cứ muốn ăn ngon hoài. Nếu không được ăn ngon như thế hàng ngày, thì cảm thấy đau khổ, cắn rứt. Còn nếu cố gắng làm mọi cách để thỏa mãn cái dục tính này, thì gây ra nghiệp để phải chịu quả khổ về sau. Do đó, chạy theo lạc thọ là chạy theo luân hồi sanh tử. Còn khổ thọ là cảm nhận những đau khổ đắng cay của cuộc đời, thì tâm sân sẽ phát hiện. Có người cần cù lao động, đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ tiền để nuôi gia đình, nên họ nhìn cuộc đời này thật cay đắng. Họ đâm ra thù ghét cuộc đời và trách móc con tạo khéo xoay vần cho đời họ phải khổ. Nhưng họ quên, khổ là cái quả mà họ đã tạo ra từ trong quá khứ. Thế thì khổ thọ cũng đưa đẩy con người lún sâu trong vòng sinh tử luân hồi mà thôi. Cho nên, cổ nhân mới có câu rằng, tội nghiệp tiền thân nay phải chịu, chịu rồi mới hết nghiệp oan gia. Con đường duy nhất để đạt đến tâm thanh tịnh và cảnh giới niết bàn là vô ký thọ. Khi chúng ta bên ngoài không bị lục trần quyến rũ và bên trong không bị kích động bởi tham lam, bởi giận hờn và si mê, thì tâm của chúng ta sẽ được thanh tịnh. Có nghĩa là dục lạc của thế gian khó mà cám dỗ, làm cho chúng ta bị mê hoặc. Cái mà chúng ta đi tìm chính là sự an lạc từ trong nội tâm. Vì sự an lạc này mà Ngài Xuyên Thiền Sư làm bài tụng như sau: Kiến sắc phi can sắc, văn thinh bất thị thinh, sắc thinh vô ngại xứ, thân đáo pháp vương thành. Có nghĩa là thấy sắc không mê sắc, nghe tiếng chẳng nhiễm tiếng, sắc tiếng đều không ngại, mới đến pháp vương thành. Ý của Ngài Xuyên Thiền Sư là mỗi khi lục căn tiếp xúc với lục trần mà tâm không khởi vọng niệm phân biệt, nhiễm ô nơi trần cảnh, thì chúng ta sẽ được vào cảnh giới Phật. Bây giờ tưởng uẩn có vô ngã không? Tưởng là nhớ lại những hình ảnh vui khổ của thân và tâm. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần, thì trong tâm tưởng của chúng ta ghi nhớ lại những hình ảnh của quá khứ này. Chẳng hạn như đêm thứ bảy vừa qua, chúng ta đi xem đại nhạc hội, thì khi nghĩ lại, chúng ta còn liên tưởng đến những cảnh nhạc nhã nhộn nhịp đó. Khi ăn một món ngon, thì có lúc chúng ta liên tưởng sự khoái lạc của món ăn này. Ai chửi mắng, thì có lúc chúng ta cũng liên tưởng đến cảnh bực bội đau khổ kia. Do đó, sau khi lục căn tiếp xúc với lục trần để lãnh thọ các cảnh khổ vui, và sau đó sanh ra tưởng nhớ. Vì tưởng nhớ không phải tự nó có được, mà cần phải có nhiều nhân duyên từ bên ngoài tạo tác, nên tưởng uẩn là vô ngã, tức là không. Còn hành uẩn thì sao? Hành là sự biến chuyển thay đổi của tâm niệm. Con người mỗi ngày từ khi thức giấc cho đến khi đi ngủ, trong tâm chất đầy biết bao ý niệm. Ý niệm sau thay thế cho ý niệm trước, và cứ thế mà ý niệm sanh khởi liên tục trong tâm của chúng ta. Khi lái xe đến sở làm, chúng ta liên tưởng những chuyện sắp xảy ra trong sở, và đôi khi cũng liên tưởng đến những chuyện đã xảy ra ở nhà và đang xảy ra trong khi lái xe. Vì thế, ý niệm đến từ hình ảnh hay kinh nghiệm trong quá khứ, hiện tại cũng như vị lai. Nhưng tất cả những tâm niệm này là do ở ngoại cảnh bên ngoài mang đến, có nghĩa là do nhân duyên kết tạo mới có sự suy tư. Vì do nhân duyên hòa hợp nên hành uẩn cũng là vô ngã, tức là không. Vậy thức uẩn có vô ngã không? Thức là sự hiểu biết phân biệt để có khả năng biến hiện ra các cảnh và phân biệt các cảnh. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì tất cả những phân biệt để tạo thành cái biết ở trong tâm của chúng ta thì gọi là thức. Chẳng hạn như mắt vừa thấy một chiếc xe màu xanh thì tâm liền phân biệt để biết chiếc xe hơi này đẹp hay xấu, mới hay cũ, và từ đó dĩ nhiên vọng tưởng đua nhau sanh khởi trong tâm của chúng ta. Tai vừa nghe tiếng đàn thì tâm thức liền phân biệt để cho chúng ta biết tiếng đàn đó hay hay là dở, làm cho lòng của chúng ta bồi hồi xao xuyến. Xao xuyến chính là vọng tưởng nữa rồi, vì tâm của chúng ta chạy theo sự quyến rũ của thính trần. Khi chúng ta vào trong một vườn hoa, hương thơm nồng nàn của hoa dạ lý làm cho chúng ta ngây ngất. Khi mũi đã có sự phân biệt từ bên ngoài thì tâm cũng bắt đầu phân biệt mùi vị. Mùi vị thơm thì ta mê thích, còn ngược lại thì ta chán, ta chê. Có phân biệt là chạy theo vọng trần, tức là khổ. Nếu ai mời ta đi ăn những món ngon vật lạ thì lưỡi bắt đầu phân biệt hương vị của thức ăn để cho chúng ta biết món ăn nào ngon và món ăn nào không khoái khẩu. Khi sự phân biệt thành cái biết thì đây chính là thức uẩn. Nói tóm lại, khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì tâm khởi sự phân biệt để sinh ra lục thức. Chính lục thức này là những ý tưởng lưu lại trong tâm thức của chúng ta. Thêm nữa, dựa theo duy thức luận thì ngoài lục thức ở trên còn có mana thức và a lại gia thức để chất chứa tất cả những chủng tử hữu lậu và vô lậu của các pháp. Như thế, trong ngũ uẩn có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn đều là vô ngã, thì dĩ nhiên ngũ uẩn cũng là vô ngã, tức là không. Đại thừa Phật giáo khẳng định rằng vạn vật trong thế gian này, hay nói theo danh từ nhà Phật là tất cả các pháp trong vũ trụ đều có hai hình tướng. Cái tướng bên ngoài là cái tướng mà chúng ta dùng ngũ quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để nhận biết qua ý thức, mà chúng ta đặt tên là con người, sinh vật, mặt trời, mặt trăng, xe cộ, áo quần, bông hoa, nhà cửa, vân vân. Cái hình tướng bên ngoài này mà ai ai cũng thấy biết được thì chúng ta gọi là có. Còn cái thật tướng ở bên trong là cái tướng chỉ dùng mắt trí tuệ mới có thể thấy, mới nhận được, vì tướng đó không hình, không sắc, mà Đức Phật gọi là không tướng. Cái không tướng này mới chính là thật tướng của vạn pháp. Bởi vì cái tướng không hình sắc, không thấy kia mới là chân thật. Vì từ vô thỉ đến vô chung, hay nói một cách khác là từ không biết bao lâu trong quá khứ cho đến bây giờ, và từ đây cho đến không biết khi nào cho cùng tận, nó vẫn mãi mãi như thế. Có nghĩa là nó không trẻ, không già, không xanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Còn cái tướng bề ngoài là cái tướng giả dối, không thật, vì nó biến đổi từng giây, từng phút, rồi cuối cùng tiêu tán trong không gian và thời gian. Đó là theo quy luật thành, trụ, hoại, không của luật vô thường mà thôi. Cái thực tướng hay không tướng mà Đức Phật đã thuyết giảng trong tâm kinh này chính là cái trí tuệ bát nhã sáng suốt vĩnh hằng trong tâm của tất cả chúng ta. Ngoài ra, danh từ nhà Phật gọi cái không tướng này là thể và cái giả tướng bề ngoài là dụng. Khi chúng ta ra bờ biển thì thấy mặt nước dâng lên những làn sóng. Làn sóng trước qua đi thì làn sóng sau lại đến. Những làn sóng thay đổi liên tục này chính là dụng của thủy triều, còn thể của nước thì luôn luôn bất động, không thay đổi.